Lý nguyện có. Thì đối với tham, tham vọng thôi mà, không có tu hành. Thì khi á, cái những người như vậy họ không có đạo lực, cho nên họ nhớ đến, đến lúc chết thì sao? Ở trên này người ta tu hành đàng hoàng, ta nhớ đến lúc chết thì tâm hồn ta an lạc. Còn những người này họ không có tu hành, họ phạm giới, họ đủ thứ hết trơn, họ thế lực, họ nương vào, họ ăn, họ ăn hối lộ rồi. Đâu phải không có đâu quý vị, thời đạo cũng vậy. Những người mà làm lớn ở trong đạo mà họ, họ gần gũi thế lực rồi, quý vị muốn tới nhờ họ, quý vị cũng phải dừng mong gì. Còn không có họ không giúp đâu. Bây giờ thiếu gì nhiều. Nhưng mà những người đó khi mà họ nhớ lúc chết, họ 90 tuổi, 80 tuổi rồi, khi họ nhớ đến lúc chết thì sao? Họ rất là lo lắng. Bởi vì họ không có đạo lực mà, họ biết họ không có đạo lực, họ không có trong trắng gì hết rồi. Nghĩ tới họ sân si, họ biết mà. Thấy họ sân si, họ đang họ biết sân si, họ vọng động điên đảo, họ biết mà. Họ ăn, ăn nghĩa là đút lót á đó. Thì họ biết, chứ không biết họ làm gì họ không biết. Tại mình có cái tính giác biết mà, họ làm gì là không biết. Họ biết, cho nên khi mà họ thấy họ gần chết rồi, họ bệnh, tức họ đang như là thương nằm rồi, thì lúc đó họ lo sợ. Họ lo sợ bị đọa lạc địa ngục. Chắc chắn là không có nhân, nhân đâu có tốt đâu, cho nên phải quả không tốt. Hối hận muốn tu, hối hận muốn tu trở lại, muốn tu cho đàng hoàng trở lại. Nhưng mà kịp không? Làm sao mà kịp được? Cái nhân họ gây ra rất là xấu à. Cái thành phần này thiếu gì bây giờ? Rất là nhiều. Rất là nhiều. Nước mình không có, nhưng mà nước khác có. Phải không? Cơ hội đã qua rồi. Thấy chưa? Cái cơ hội mà suốt cuộc đời họ tu từ nhỏ tới giờ qua rồi. 6-70 năm nay họ đâu có tu. Họ mượn đạo tạo đời. Họ ở trong chùa mà. Giờ lớn lên thành hòa thượng này, hòa thượng kia. Họ toàn mà nương vào thế lực không? Thì bây giờ cái cơ hội tu đã qua rồi. Họ đành chịu luôn rồi. Trả nợ đàn ai cũng thấy không? Họ sanh, họ mang lông đổi sừng. Làm sao mà thành Phật được? Có phải không quý vị? Cho nên á, mình tu hành là mình phải coi chừng. Phải coi chừng. Có nhiều thành phần lắm. Mà những cái thành phần xấu là của ông thầy của mình. Bởi vì mình nhìn họ mình biết. Mình phải lo, mình ráng mình tu chứ. Rồi thành phần tốt cũng là ông thầy của mình đó. Cho nên mình nghe Đức Phật nói á, cái cơ hội này rất rất là quan trọng. Khi mình có một cái hội mình rất là quan trọng. Mình Đức Phật nói á, sau này á, các vị Phật tử ở ngoài á, tu rất là nhiều. Tu rất là nhiều, có nhiều người chứng đạo nhiều lắm. Trong hàng quý vị á. Chứ không phải là không có cái gì đó. À, bây giờ tôi có đi xuất gia, con tu cái đời con không có được, con không bằng mấy người xuất gia chứ thật. Cái gì ráng tu cái gì thành Phật đó. Tại cái pháp tu á, cái Phật đã chỉ cái gì rồi mà, phải không? Chỉ không có theo cái tâm thức thôi. Cái gì đừng có theo cái tâm thức coi, cái theo tánh giác á thì cái gì thành Phật. Rồi cái gì ăn trụ trong cái tánh giác biết á là Phật thôi. Rồi bắt đầu mình niệm Phật. Cái pháp môn niệm Phật này này nó rất là hay, mà không có pháp môn nào bằng hết á. Cái thời Phật pháp này, chỉ có pháp môn niệm Phật này nó cứu cánh vô cùng. Bây giờ quý vị đi xuống bếp cũng niệm Phật được, mà vô toilet cũng niệm Phật được, cũng tu được hết á. Nhưng mà tu thiền á, quý vị phải ngồi phải không? Tu trì chú, cái gì cũng phải ngồi trì chú mà. Cho nên tu gì cũng bằng niệm Phật á. Cho nên mình cứ bám ai như là Phật, đừng bao giờ thả ra. Rồi hai nữa, tu niệm Phật, tôi biết là tôi đang niệm Phật mà. Tôi niệm Phật, tôi biết tôi đang nhớ Phật mà. Hai cái đó nó xoay vô thì không bao giờ cái gì chạy ra đâu hết. Chắc chắn 100% mà. Mình biết được mình có tính giác biết là mình đã thọ ký rồi. Phật thọ ký rồi, phải không? Mình thừa nhận mình có cái tính Phật là Đức Phật thọ ký liền. Hay như vậy á. Cho nên á, mình cái cơ hội mình đừng có bỏ qua. Mình đừng có bỏ qua cái cơ hội. Giờ chúng ta học. À, chuẩn bị học cái bài số 2. Bởi Đức Phật biểu mình á, chớ đợi đến già rồi niệm Phật, mồ sanh tuổi trẻ thiếu chi người. Phải không? Có những người còn trẻ ba mấy hai mấy nó chết rồi đó. Mình già mình niệm Phật rồi, lỡ mai chết thì sao? Đâu có biết được, phải không? Đời vô thường mà. Khuyên niệm Phật á, thì hẹn mai hẹn mốt quỷ vô thường đến cửa phải đi liền đó. Đức Phật nói vậy á. Cho nên mình phải niệm Phật. Bây giờ mình ở bên nước Úc này, mình đâu có lo gì đâu, mình chỉ lo niệm Phật thôi. Ngoài ra mình đừng lo nữa, mình đã đầy đủ quá rồi, mình xuống rồi, mình không lo nữa. Lo giàu, lo sang, lo nhà, lo cửa gì, có lo cũng vậy à quý vị à. Không có lo được gì đâu, tùy theo cái phước của mình, mình đẩy mình đi. Cái phước nó đẩy mình đi chứ mình không phải mình tự đâu, mình tính được đâu, khó tính lắm. Phước tính hay vậy, phước tính rồi. Nhưng mà có nhiều người ta phước lắm. Bây giờ nộp tới cái chuyện số 48 là con cáo và gốc cây. Con cáo và gốc cây là cái gì, thấy không, hay không đó. Bây giờ cô đọc cái này á, là tôi sẽ đọc cái tên này cho quý vị nè. Cái chuyện số 48 là ngày xưa có một con cáo và một con nai ở trong rừng dưới gốc cây cổ thụ. Một hôm vì gió mạnh làm gãy cái cành cây rớt xuống trúng ngay lưng của một con cáo. Con nai thấy chẳng có việc gì, dĩ nhiên là gió thổi thì cây nó rớt xuống vậy thôi chứ có gì đâu, phải không? Nhưng mà con cáo thì nó không à, nó chịu không được đâu. Nó ở đây á, cây nó gãy rớt lưng tao, tao không thích rồi, tao không ở nữa, chắc tao dọn đi cho khác đó. Nó dọn đi cho khác thì con nai mới khuyên là: anh cáo à, cây cổ thụ nào mà chẳng có gió, rồi cây cổ thụ nào mà không có gãy nhánh rớt xuống đâu, phải không? Nhưng mà anh biết không, cái gốc cây này tuy là lâu lâu nó có cái gánh nhánh rớt xuống thôi, mà nó chỉ đụng mình sơ sơ thôi, nhưng mà nó là có trái ăn nè, thấy không? Nó có trái, nó cung cấp cho mình tôm ngột nè. Anh muốn đi nơi khác cũng vì có chút nhánh cây mà anh đi khác đâu có sợ là chỗ khác cũng chưa có được yên như vậy đâu. Ở đây có cái trái cây ăn mà có bóng mát nữa, mà rất là bình yên, không có con thú nào bắt anh hết đó. Cái con cáo nói không rồi, tôi chịu đựng không có nổi đâu, anh cứ ở đây một mình đi, thôi tôi đi à, thôi tạm biệt nha, bye bye anh nha. Con cáo đi đến nơi đồng trống á, nó đi một mình, mà con kia theo kêu hoài, nó chẳng quay đầu lại, nó kịp đi luôn. Rồi á, nó đi lang thang đến một cái đồng trống này. Ban ngày á, chỗ đó thì trời tiết rất là nóng, ban đêm á thì rất là lạnh. Rồi nó đi tới chỗ thứ hai nó ở á, nó cảm thấy lúc thì nóng, lúc là lạnh, khó chịu quá. Ở được vài ngày nó chịu không nổi nữa, nó nói thôi, chỗ này gì đâu á, mà lúc mà nóng lúc lạnh sao mà ở được, thôi tôi không ở đâu, chắc tôi đi nữa. Thì lúc đó có một con nai khác, nó tới nó thấy ông này mới ở có một chút là chỗ cái đồng này, nó thấy nó ở đâu tới ở, nó cũng vui. Thì nó nói: anh cáo à, tại sao anh lại đi chứ? Mặc dù ở đây thời tiết thay đổi bất thường, nhưng chúng ta sống yên ổn, không có cọp sói nè, không có sư tử nè. Đó, anh thấy không? Ở thế gian này làm sao có chuyện hoàn hảo được? Hãy không có này cũng có kia chút chút thôi mà. Nóng thì mình kiếm đồ mình che, mà lạnh thì mình kiếm đồ mình đắp chứ, tại sao anh đi? Thì con cáo nó nói à, không đâu, ở đây lúc mà lạnh lúc nóng, thôi tôi không chịu nổi đâu, không, tôi không ở đây nữa, tôi đi à. Nó chê, nó đi, tôi phải kiếm chỗ khác. Đó, nói xong cái nó đi, nó bỏ đi, nó bye bye. Con này nó đi nữa, nó đi ấy, thì nó đến một khu rừng núi. Thì cái khu rừng đó nó tìm được cây lá rất là xanh tươi, khí hậu rất là mát mẻ, cảnh vật ấy thì có núi đồ đẹp lắm. Thì nó ở đó mà nó nói: ồ, chỗ này đẹp quá ha, có suối nước uống nè, rồi á xanh cây, cây lá xanh tươi nè, chim hót nè, có trái cây ăn nè, rồi phong cảnh đẹp đẽ quá. Nó nói: thôi vậy tôi ở gần đây đi. Thì nó ở lại đây, nó thấy ồ, chỗ này là lý tưởng đó. Nhưng mà ở đây á thì có con sư tử và con cá sói. Ở trong cái khu rừng đẹp này là cũng đã đẹp rồi thì tiếp gì nữa ở. Cho nên có con sư tử với con cá sói ở đó, nó chiêu đô môn lúc nào nó muốn bắt con cáo già này ăn. Tại sư tử cá sói lớn hơn mà. Nhưng mà nó nói: trời ơi, sợ ở đây thì xuống quá đi, là màn đêm khiếp sợ hãi hùng quá. Nếu mà mình sơ hở là bị nó bắt ăn thịt liền. Nhưng mà khi cái nó ở trong nhà, nó ở trong hang hoài, nó ở trong hang tới nửa khuya, nó đói quá, nó đói quá mà nó không đói quá thì làm sao, thì phải đi ra đừng kiếm trái cây ăn chứ, hoặc là bắt những cái con thú nhỏ ăn. Thì nó mới nó đói quá chịu nổi, nó mới đi ra cái đâu chừng khúc à, thì nó bị con sư tử cá sói á chạy tới kịp ăn thịt rồi. Khi mà nó bị con cá sói nắm nó trong tay rồi á thì lúc đó nó mới hối hận, trời ơi chết rồi, phải chi mình ở chỗ gốc cây có được rồi. Bây giờ mình cứ thay đổi hoài, chỗ này tuy là đẹp nhưng mà rất là nguy hiểm đến tính mạng mà. Cũng tại mình á thay đổi, tại mình cứ thay đổi hoài cho nên mình mới bị như vậy. Chứ phải chi đâu có, trên thế gian này đâu có chỗ nào hoàn hảo đâu, được cái này cũng phải mất cái kia đó mà. Nó nói vậy, nó suy nghĩ vậy thì sao ngủ rồi. Nó xách nó mà nó ngậm về nhà lát nó ăn thịt chứ, mà trong khi nó bị ngậm đã đi vậy thì nó đang suy nghĩ giờ sao ngủ mà thấy chưa. Cho nên thế gian này nó hoàn hảo, không có hoàn hảo, chỗ nào cũng hoàn hảo, được này mất kia. Và cái đại ý câu chuyện này Đức Phật nói là cái cõi ta bà này không có thể tìm nơi hoàn hảo 100% đâu. Nó là ta bà mà, ta bà là phải nhẫn, phải nhịn chịu mới gọi ta bà. Ở đâu cũng có chuyện không vừa ý xảy ra hết á. Dầu cho mình ở nước Úc này mình sướng hơn Việt Nam, mình sướng hơn mấy cái nước mà châu Phi rồi, nhưng mà mình cũng nói mình không vừa ý. Có nhiều bà cô gặp chợ sư cô ơi, qua đây ở hả, con thấy khổ lắm, con thấy dưỡi, con phải thế này, con phải thế kia, con phải thế nọ. Cái nói cho con để cho bạn nói đã quá, con nói chứ nếu chỗ này cũng dưỡi thôi cô giờ Việt Nam ở đi, cô về bển cô khai quốc tịch, bển mình nhận cô liền à, làm thân luôn, không nói câu nào đó đó, nó ra thôi bye bye nha, đi. Đã ở đây hai tuần nó mắm mấy lấy 700 mấy mà còn chê gì đi Việt Nam ở đi, miếng trầu mua cũng phải đi làm mà, phải không? Còn đây nè, bệnh một cái đi ra uống thuốc 2,000 đồng mà trả có 3,5 à. Bác sĩ muốn đi lúc nào cũng được á, xem lần bấm 3 số 0 là tới liền à. Nước á thì nước sạch, không khí thì rất là trong lành, phải không? Nhảy vô đây ở trên thế giới á, ai đã muốn Úc người ta còn muốn Mỹ. Ở đây á, nước giàu dân mạnh mà người thưa, mà nó thương dân vô cùng. Mình ở đây là mình á hả, là mình á là tiên đó gì. Còn chê nó chê Việt Nam ở thôi, phải không? Nói là nói bác muốn gì được, không lẽ muốn 5-6 cái nhà sao? Người ta đã cho mình 1 tháng 1,000 mấy á, là người ta biểu mình ăn rồi niệm Phật là cho cái nước mà ta chỉ cần cái hưởng cái phước của mình thôi. Mình ăn xong rồi á, mình còn đi bán thêm đó. Làm bánh làm trái đi đẩy bán cùng nay chứ chứ à. Làm bán là mình tham vậy, trong khi mình bán ngoài đường ở trong shop người ta trả 1 tháng 3, 1 tuần lấy 3-4 ngàn đồng tiền shop đó quý vị. Cho nên mình để cho người ta bán người ta lấy tiền chứ. Tại sao mình lại đi bán thêm ngoài này, mình nó trốn sâu lậu thế, mình không có đóng đồng nào chứ, phải không? Cô ghét mấy cái bà đó nhất, có tiền bà. Tại vì mấy bà mua, cô có hỏi chứ cô có mua bí không, nói vậy không. Nói chứ cô có mua bầu không, vậy không. Cô bây giờ mua, bây giờ shop mua. Tại mình ăn tiền ở chính phủ 1 tháng 1,000 mấy, mình phải mua trong shop cho ta đóng thế chính phủ chứ. Tại sao mình lại mua mấy cái người trốn sâu lậu thế này, phải không? Rồi á, bán á, thì bán không được. Hãy thấy người ta bắt á, thì xách bỏ vô trong mấy thùng rác á. Người ta đi khỏi lấy trong thùng rác ra bán được. Có phải làm vậy không? Đừng bây giờ mua cho mấy người đó. Nó đâu phải đói đâu, nó có tiền á. Người nào có tiền hết á. Mà tại sao bán đem là bán đem cái gì chứ? Phải không quý vị, có phải gì không? Mình ăn tiền ở đây nè. Mình ăn tiền ở đây quý vị á. Ví dụ như sư cô ấy, quý vị ăn tháng còn nữa. Tại tiền có những người đi làm đó, những người ta đi làm ta đóng thế đó, thấy không? Ta đóng nặng lắm nha quý vị, ta đóng rất là nặng á. Nhưng mà mình phải biết á, ta đóng thế cho mình phải tu hành để cầu an cho người ta khỏe mạnh, ta làm ta đóng thế nữa mình ăn nữa chứ. Tại sao mình lớn? Thì có không lo tu hành gì hết, còn ta làm ra rồi đâu có muốn là mà hồi hướng cho nước Úc, phải không? Có nói vậy, không bao giờ mua mấy đó. Bây giờ đó mình có con. Đâu cô nói riết mà bỏ rồi đó, cô nói hoài mỗi lần cô ra là cô nói bán. Năm nào cũng tội nghiệp cổ, có chưa có đồng nào hết trơn nó bán, chưa bà có đồng nào hết nó bán cũng tội. Nhưng mà cô nói không được đâu, Nếu mà bán á, mà nó bắt một cái được rồi á, thì nó bao giờ nó cho tiền đâu, có phải không? Nó thấy mình có tiền nó mới cho. Còn đã bán vậy rồi, bữa xin tiền là xin sao vậy? Còn nó khôn lắm hay gì? Rồi bắt đầu mới nói chuyện sao nha. Bữa hôm đó có ông bà qua đây nè, đi nuôi con đi học á, đi may á, đi cách chỉ để kiếm tiền thêm thôi, cũng nghèo tội nghiệp lắm. Để đi chùa mình hoài nè, vô nó nghe bắt đầu nó vô nó chụp rắc 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 rắc, nó vô ba bốn người, nó bốn mâm cái mấy người ta chụp xong rồi bắt đầu cái sấm mây á chạy chạy lung tung vô cầu tiêu, vô nhà tắm rồi hè rồi chạy. Nhưng mà một lát á nó lấy cái hình ra nó biểu bà chủ đi kêu hết cái người vô ha, nó chụp rồi các bạn, nó kêu xong xuôi ra hết xong rồi nó bắt cổ á, bỏ xe liền trở lên phi trường. Cái thằng con có 16 tuổi à, nó xuống nhà nó bắt luôn, bỏ mấy trường kể luôn. Tại vì cũng nuôi thằng con, cho nên nó trả luôn con về. Rồi á, cái bà đó không biết đâu, cái nghe là không phanh nào, cậu hay đi chùa này mới đem tới cô 190 tiền của bà làm. Nếu cô gửi là bến giùm. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Cô có gọi điện thoại chưa? Thấy lấy số điện thoại của thằng con mà, diễn đây nè. Rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây Úc thì nó từ bi, từ bi nó phải có trí chứ không phải bi phải có trí chứ, phải không? Mình từ bi cái để nó gõ đầu mình tóc tóc, không có chuyện đó, phải không quý vị? Rồi bây giờ mình học tới cái này. Người ta cho mình tiền 1,000 mấy á, là người ta đã biết á, tính tiền nhà bao nhiêu, tiền ăn bao nhiêu, đi chợ bao nhiêu, tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu. Hãy mướn nhà nó cho thêm tiền nhà, thấy không? Tại chính phủ ở đây nó tốt lắm, đủ ăn rồi đừng có tham. Em lại lấy cái miếng này chưa giả mà đem chút rồi. Đang nói gì mấy bà mang văn bắt cười cứ tấn cơ thì ai nói thẳng à, nói cái nào đúng nói tức cười. Có một bà cái bà nghe cái băng tuần xưa mấy cái bà mà đi câu cá với lại giết con này con kia ăn á, bà nghe xong cái bà thấy bà nói cô bà nói chứ cô giảng có một câu mà con thấy con không thích thôi sao bà không thích cái gì nên nói con nghe đừng con sửa. Cái này chị cô nói mấy người mà giết con này con kia ăn nhiều quá, cái nó biến thành vi trùng, nó thành ở trong máu, cái nó ăn hết tim gan phổi trở lại, cái thành ung thư. Ung thư thì nó ăn hết tim gan phổi chứ sao. Cái nói vậy giống như mình đổ bàn tay, nó không phải, cái đó là nhân quả. Cô nói cho biết trước để bữa nào thì khỏi có ăn cắt cổ người ta nữa thôi. Cô muốn nó ăn tim gan phổi cô thì cô đừng cắt cổ mấy con gà, phải không? Cô cắt cổ nó thì biết quá nó thù mà, nó biến ra thành máu ở trong mình nó ăn trở lại chứ, cái đời có gì có trả chứ. Thì vậy tao sợ quá tao đừng ăn nó đi chứ cô đâu có rủa đâu, cô đâu làm sao thành vi trùng nữa là à, sửa đi, nói gì cho sửa. Tại vì mình sở dĩ mình làm là tại mình không biết nhân quả mình làm, mà hãy nói sơ sơ thì không hiểu, nói cho thẳng vậy chứ bây đời ngộ nó họ khờ hơn mấy người tu quá vậy. Mấy tu vậy khôn lắm, tại vì nhờ Phật dạy đó, Phật khôn lắm á, đức Thế Tôn mà khôn lắm á, cho nên ông mình đệ tử ông mình khôn chứ đâu ngu đâu, phải không? Có nhiều cái mình hay mình rõ ngày đời nhiều lắm nè. Bây giờ cái câu chuyện số 48 nè, là con cáo với gốc cây nè, cho nên nó đại ý câu chuyện này. Đức Phật nói á là trong cõi ta bà không có thể tìm chỗ nào hoàn hảo 100% đâu. Rồi ở thế gian này là nơi không có gì vừa ý cả, nếu khen chê lựa chọn dời đổi thì suốt đời sẽ sống lông bông và mất sự nghiệp liền à. Đức Phật nói vậy á. Cho nên Đức Phật muốn dạy gì? Đức Phật nói cõi ta bà này á, ta bà là phải kham nhẫn, ta bà là phải kham nhẫn mới sống an vui được à. Mới sống cõi này nè. Còn thế gian, cõi này cõi thế gian, nếu sống trong cõi thế gian này là phải chịu đựng, nó cắt thở ra nó khó khổ mới chịu đựng khó khổ mới sống an vui được à. Đức Phật nói vậy. Còn cái cảnh giới nè, là con người nè hay tâm linh nè, tất cả đều thay đổi không có hoàn hảo đâu. trong cái cõi đời không có gì hoàn hảo đâu. Mình chơi cái này mình tới chỗ kia cũng vậy à. Cho nên á, mình phải kham nhẫn chịu đựng, rồi mình sống ăn vui chỗ nào ở cũng được hết á. Người xuất gia tu hành đấy thì nên kham nhẫn trụ chốn tầng lâm đi. Mọi chướng duyên nơi nào cũng có hết á. Cho nên hãy chê chùa này với chùa khác vậy à. Đi lâm bông tìm chỗ mới e rằng sẽ xấu hơn cái chỗ cũ nữa, có phải không? Thiệt. Có nhiều người đi chùa này chùa kia chê chùa đó, tới thời gian mình cái rồi chê bỏ đi, chê đã tới chùa khác còn tệ hơn đây, chạy tới về. Chứ mình nói là mình quêu không chứ sao vậy? Tại vì người ta khờ, ta khờ quá, thấy không? Mình thấy quêu không người ta, chứ mình đâu có giận đâu, tại người ta khờ mà. Không bao giờ giận mà có thấy có tức cười, có tức cười lắm. Có gặp cái ủa lâu quá vậy, bữa về nha, về thấy cậu biệt, ta khờ quá. Cho nên người ta học đạo đến ta khôn. Vậy Đức Phật nói nè, cái cảnh ta bà là cảnh gì? Cái cảnh kham nhẫn, cái cảnh chịu đựng, cái cảnh nhẫn nhục, cái cảnh không dễ. Mình ở đây nè, mình phải nhịn nè, mình chịu đựng, mình chịu nhục mà mình phải chịu không dễ á. Phải nhẫn nại chịu đựng mới thấy bình an được. Cái chê á, không bao giờ, hãy người mình chê đâu. Chê rồi bay rồi nghi là mình đau khổ hoài thôi à. Cho nên mình thấy cái gì cũng nói ok, vui. được, được cái này mất kia, được này mất kia. Vậy đó. Trong xã mình nhậu mình cứ chê, ổng nhậu thì ổng thổi đi gì gái. Vậy thôi, người ta cũng phải có món chứ, kệ đi. Mày nhậu thì bữa mày ung thư gan thì mày hết nhậu rồi. Bà kia mới nói với chồng con xin nhậu hoài chứ con không biết làm sao bỏ nó sao ra con chờ đi. Thì mai năm sau nó ung thư gan đó. Bây giờ con muốn nó nhậu nó cũng muốn nhậu đâu. Mày cứ chờ đợi nhẫn nại. Mày muốn nhậu kệ mày, đến bữa mày ung thư gan chứ đâu phải là tao. Phải không? Tự nhiên bác sĩ nói mày ung thư gan là tự nhiên bây giờ tao biểu mày uống, mày cũng uống, mày bỏ. Tự động mày bỏ mới bỏ luôn được. Tao nói hoài mất công mỏi miệng. Phải không? Cái mình nhậu luôn. Mua về thêm 3-4 lít nữa rượu trắng ấy. Tôi hiểu vậy á. À, mua 3-4 lít rượu trắng mình cho không uống thêm này thì nó bỏ mau. Mà nó uống bia nó bỏ lâu lắm. Hay là uống bia 10 năm nó mới ung thư gan. Bây giờ mình muốn cho nó bỏ liền mình cho nó uống 7-8 lít rượu trắng vô. Từ 2 năm sau nó ung thư gan nó bỏ. Lúc đó nó về nó khỏi chữ bớ ra trời. Phải không? Mình cho nó thêm nó trời ơi sao vợ tôi tử tế quá. Tôi nhậu bia mà nó thấy cũng có được cao độ, nó cho tôi uống thêm rượu đế nữa. Nó cảm ơn mình đem nữa. Cái bữa đó ông thư gan nó tự động nó bỏ. Tự mình nói, bỏ nó tiền.